Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ, người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy. Không được mang lương thực, bao bì, tiền đồng để dắt lưng. Được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta vừa nghe đoạn Tin Mừng theo Thánh Marco chương 6 câu 7 đến câu 13, nghĩa là phần thứ hai của chương 6. Hôm qua chúng ta nghe đến cái chuyện là những người dân ở Nazareth cứng lòng không có tin vào Chúa, cho nên Chúa thấy không có thiếu cái lòng tin, cho nên Chúa thấy không có ích gì để làm phép lạ ở Nazareth theo họ, lời yêu cầu của họ. Chúa đi qua các làng mạc khác để rao giảng. Thì hôm nay liền, cái đoạn kết hôm qua là Chúa đi qua các làng mạc khác, thì hôm nay là phần kế tiếp, là bắt đầu từ câu 7, thì nói lại việc nói là Chúa không phải đi rao giảng không không như vậy, mà có tổ chức đàng hoàng. Chúa sai, Chúa gọi, trước tiên gọi lại. Chúng ta để ý hai cái động từ chính ở cái phần đầu này của cái câu 7, đó là gì? Gọi nhóm 12 lại. Gọi lại tức là quy tụ nhóm 12. Và chúng ta để ý, khi nghe tôi thường giảng rồi, cái anh chị em chỉ để ý là sau này đọc Kinh Thánh sẽ hiểu hơn. Hồi nghe nói tới nhóm 12, đó là hình ảnh của giáo hội rồi. Rồi mà hình ảnh của giáo hội thì có nghĩa là quy tụ, bởi vì cái từ ngữ ecclesia, cái từ để dịch ra cái chữ giáo hội đó, từ trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là quy tụ, hay là sự quy tụ, hay là cộng đoàn có những người được quy tụ. Cho nên ngay từ cái đầu này chúng ta thấy là Chúa làm gì? Gọi nhóm 12 lại, tức là quy tụ giáo hội của Ngài lại. Làm gì nữa? Bắt đầu sai đi từng hai người một. Bắt đầu sai đi từng hai người một. Có nghĩa là cái sứ mạng sai đi của các môn đệ của Đức Kitô mang tính cộng đồng. Cộng đồng, bởi vì giáo hội là cộng đồng của những kẻ được quy tụ. Mà quy tụ lại là để được sai đi. Mà sai đi không phải là cá nhân, sai đi từng hai người một. Đó. Rồi kế tiếp là người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Thưa anh chị em, cái câu 7 này hé mở cho chúng ta thấy cái điều mà Chúa Giêsu muốn cho giáo hội của Ngài, cho các môn đệ của Ngài được sai đi. Tức là để mà ban cho các ông quyền trừ quỷ, Chúa làm hai động thái. Đó là gộp các ông lại, gọi lại, kêu gọi và gộp lại, tức là quy tụ lại. Nghĩa là phải hiệp nhất, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là để ban cho các ông quyền trừ quỷ, Chúa sai các ông đi từng hai người một. Như vậy thì rõ ràng chúng ta đi vòng ngược trở lại, chúng ta suy, chúng ta thấy rằng như vậy thì Chúa ban cho giáo hội của Ngài quyền trừ quỷ, hay là để có thể nhận được quyền trừ quỷ, chúng ta phải được gọi, được quy tụ lại bởi Đức Kitô, và được Đức Kitô sai đi. Chúng ta nhớ để ý cái câu này. Trong suốt dòng lịch sử giáo hội đã xảy ra bao nhiêu giáo phái, sect, tiếng Anh, tiếng Pháp gì đó cũng nói cái chữ đó. mấy bao nhiêu cái giáo phái chia lìa rìa cách rời khỏi giáo hội, bởi vì người ta không đi, không được sai đi bởi giáo hội, bởi việc vị đại diện Chúa Giêsu. Người ta tự ý sai đi, nhất là một khi được bí tích rửa tội thì Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta nhiều cái ơn và nhiều cái đặc sủng. Có những người thấy mình được nhiều ơn đặc sủng bắt đầu là huân hoang, kiêu ngạo lên, rồi phá rào không đi theo trong khuôn khổ tập tục và uy quyền của giáo hội Đức Chúa Kitô, thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội, không đi dưới cái sự hướng dẫn của Thánh Thần mà đi theo cái tham vọng của mình. Có nhiều giáo dân, nhiều vị linh mục đi nơi này nơi kia đi rao giảng mà không có ai sai đi cả, không có giám mục nào sai đi, không có bề trên nào sai đi cả, tự động gom lại với nhau rồi đi. Đó là cái nguy hiểm để biến một cái nhóm người Kitô hữu trở thành một cái sect, một cái giáo phái, và biến cái vị lãnh tụ của cái nhóm đó trở thành một guru, một đạo trưởng độc tài, kiêu ngạo. Thì đó là điểm thứ nhất để giúp chúng ta xét mình, để rồi trong đời Kitô hữu chúng ta đừng rơi vào tình trạng đó, hay là đừng để bị mê muội đi theo một cái số vị lãnh tụ mà phải biện phân cho rõ ràng vì đó được ai sai đi hay là đi theo ý riêng mình. Đó. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ân sủng của Ngài ngay từ bí tích rửa tội, bí tích thiêm sức, những cái đặc ân, những cái đặc ân đặc quyền đó. Nhưng mà chúng ta phải thực hành cái đặc ân đặc quyền, cái những cái đặc sủng đó ở trong giáo hội. Một khi chúng ta tham vọng thực hiện điều đó ngoài giáo hội, không được sai đi để làm, để làm thánh linh chẳng hạn, để đi rao giảng chẳng hạn, là bây giờ chúng ta không phải làm cho giáo hội hay cho Chúa Kitô, mà làm cho chính tham vọng của mình, cái danh lợi của mình. Nghĩa là mình trục lợi những ơn thánh của Chúa cho danh dự riêng Chúa của mình. Đó cũng là một hình thức bán cái đặc sủng, các ân thánh của Chúa Thánh Thần. Cho nên với tư cách là giáo dân, anh chị em cũng để ý đừng để mình bị lừa dẫn đi vào một cái nhóm này nhóm kia. Cho nên phải phân biệt là cái vị lãnh tụ của nhóm đó có đi trong giáo hội hay không. Để rồi một khi chúng ta tiếp tục đi theo một cái vị mà không bao giờ đi nhân danh giáo hội, không được bề trên hay giám mục sai đi để giảng, đi dạy hay cái này cái kia, thì có nguy cơ chúng ta đồng lõa và chúng ta biến cái vị đó thành một guru, và chúng ta biến nhóm của mình thành một cái sect, với luôn luôn nói là mình ở trong giáo hội, nhưng mà thực sự ra đã bắt đầu ứng xử ở ngoài giáo hội rồi. Một khi Chúa ban ơn, Chúa không bao giờ rút lại, Chúa không nhỏ mọn rút lại, anh chị em. Nhưng có một điều là phải biện phân cho rõ, có thử người đó đi trong giáo hội hay không. Cho nên cái giáo hội tính của sứ mạng Kitô hữu rất quan trọng và rất cần thiết để tránh những chia rẽ gãy vỡ trong suốt dòng lịch sử, thưa anh chị em. Chẳng hạn Luther, một vị linh mục ở thế kỷ thứ 16 rất là nổi tiếng, đấng sáng lập, một trong những vị sáng lập Tin Lành của Đức, là vị sáng lập của Tin Lành ở Đức, còn Calvin thì ở Thụy Sĩ chẳng hạn. Đó thì chúng ta thấy lúc đó là một linh hồn, một dòng thánh thiện có tài năng giỏi giang lắm, rồi có bất mãn, không có đồng ý với một cái vài lạm dụng trong giáo hội thời bấy giờ, lên tiếng phản đối. Một khi ông lên tiếng là phản đối rồi, thì đương nhiên ông phản đối là với một cái mục đích trong thành là để chỉnh đốn lại những cái lạm dụng trong giáo hội mà thôi. Nhưng khi các lãnh chúa phong kiến có nhiều đất đai và của cải của Đức thời bấy giờ cũng là những người công giáo, luôn hằng học với lại giáo quyền, bởi vì giáo quyền thời bấy giờ có nhiều đất đai của cải. Mà giáo quyền thời bấy giờ có nhiều đất đai của cải là lý do tại sao? Bởi vì đa số các linh mục và giám mục hồng y thời bấy giờ đều xuất thân từ giới quý tộc. Cho nên khi bố mẹ chết thì của cải của giới quý tộc hay là tài sản đất đai á, là để lại cho con. Mà một khi con làm giám mục hay là linh mục thì con xung vào quỹ chung của giáo hội. Cho nên giáo hội giàu không phải là bóc lột người nghèo để trở nên giàu, hay làm thương mại trong thời kỳ đó, thời kỳ thế kỷ thứ 16, hay là làm thương mại giỏi để trở nên giàu. Mà giáo hội giàu bởi vì nhờ có cái tài sản của bố mẹ của các linh mục, các giám mục để lại, thừa kế dần trong lịch sử. Đó là một trong những cái nét trong lịch sử để giúp chúng anh chị em hiểu. Tôi dẫn chị em đi vào trong cái bối cảnh của lịch sử để hiểu, đôi khi để trả lời cho một vài vấn nạn người ta vẫn thường hay đặt ra. Đó, thì một khi các lãnh chúa phong kiến công giáo này luôn luôn gình, ghen tương với lại cái của cải, cái sự giàu sang của giáo hội thời bấy giờ, thì làm thấy một cái vị linh mục can đảm chỉ trích giáo quyền như vậy là họ liền đứng đằng sau vị linh mục đó liền. Luther không chủ ý sáng lập Tin Lành để phản đối giáo hội, thưa anh chị em, ngay từ khởi đầu. Nhưng mà vì cái thế lực đồng tiền của cái giới công giáo giàu có, ghen tương với giáo hội, với giáo quyền thời bấy giờ, họ đứng đằng sau và họ đẩy ông đi xa đến độ mà chia lìa với giáo hội, bị dứt phép thông công để sáng lập nên thể phản, nghĩa là Tin Lành. Đó, chúng ta thấy, cho nên phải biện phong. Cho nên có nhiều người cũng nhiều tiền nhiều bạc, nhưng mà thường đứng đằng sau vì linh mục, vì giám mục nào mà phải đi trong giáo hội. Chứ không vô tình mà cái vị đó không đi trong giáo hội thì mình dùng cái đồng tiền của mình để mà giúp vị đó, mình có nguy cơ biến vị đó trở thành một guru, hay là sẽ dẫn dòn đến một giáo phái, một sự tách rời khỏi giáo hội. Cho nên những cái điểm biện phong như vậy để giúp anh chị em biết mà ngăn ngừa, tránh đừng để mình rơi vào đó. Rồi sau khi Chúa ban cho ông cái quyền, Marco kể Chúa ban cho ông quyền trừ quỷ sau khi nhóm hợp các ông lại và sai đi từng hai người một. Cho nên cộng đồng tính của cái sứ mạng truyền giáo là ở chỗ đó, là đi từng hai người một theo cái nghĩa là cộng đoàn. Sau khi đó Chúa đưa ra hai chỉ thị. Chỉ thị thứ nhất liên quan đến cái tinh thần khó nghèo, tinh thần thoát tục. Chúng ta để ý Chúa nói này: người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, có ba cái không. Không được mang gì đi đường, không được mang lương thực, bao bì, tiền đồng để dắt lưng, nhưng rồi không được mặc hai áo, có ba cái không. Nhưng mà có hai cái được, có hai cái được là gì? Không được mang gì đi đường, nhưng mà chỉ trừ cây gậy, nó là được mang gậy và được đi dép, thưa anh chị em. Như vậy thì tóm lược lại ở cái chỉ thị thứ nhất, nó có hai chỉ thị lớn. Chỉ thị thứ nhất này nó gồm có những cái điểm đó, mà cái điểm về vấn đề cái đời sống vật chất, về cái tinh thần thoát tục, về tinh thần thoát tục, tinh thần khó nghèo. Như vậy thì để mà có đủ sức mạnh dùng cái uy quyền trừ quỷ Chúa ban thì phải có tinh thần thoát tục, tinh thần khó nghèo, thưa anh chị em. Rồi thứ hai là bây giờ tôi đẩy anh chị em xa hơn cái nghĩa bóng này, là được mang gậy và được đi dép có nghĩa là gì vậy? Chúng ta biết bây giờ cái nghĩa thứ nhất, cái cây gậy thời kỳ bấy giờ ở quê hương Chúa Giêsu là đồi dốc nhiều, cho nên dù người khỏe bình thường, người ta đi đường xa, người ta mang trên lưng nặng, thì người ta cũng còn có cây gậy để chống, để lúc đi lên trên dốc hoặc đi từ trên dốc cao xuống mà dốc quá thì còn cây gậy để bịn, chứ không thì nhào tới trước. Cho nên cái cây gậy là cái dụng cụ cần thiết để đi đường thời bấy giờ. Cho nên Chúa cho phép các môn đệ Ngài dùng là cái chuyện cần thiết. Cũng vậy, đôi dép cũng cần thiết bởi vì là đất sỏi đá nhiều. Nó rất là cần thiết. Nhưng ngoài cái cần thiết vật chất mà Chúa cho phép ở cây gậy và đôi dép, nó còn cái nghĩa bóng nữa, thưa anh chị em. Cây gậy chỉ cái biểu hiện của một uy quyền. Chúa ban cho quyền trừ quỷ, rồi bây giờ Chúa cho được dùng gậy, có nghĩa là Chúa cho tiếp tục dùng cái uy quyền đó. Chúng ta nhớ cái cây gậy của ông Môi-se không? Khi ông giơ trên biển, hay là ông nó rẽ nước ra, nó cái gậy nó là nó biểu hiện của một cái uy quyền. Rồi mà cái cây gậy cũng là chỉ cái quyền giáo huấn nữa, quyền giáo huấn nữa. Như vậy cái uy quyền trên cái sự ác mà đồng thời cũng là quyền giáo huấn, đó là cái nghĩa bóng thứ nhất cái nghĩa của cây gậy. Còn bây giờ nghĩa thứ hai của cây dép, cái điểm thứ hai là đi đôi dép. Đi đôi dép thì chúng ta biết thời kỳ đó không phải người nào cũng đi dép, mà nhất là người nô lệ thì không được phát phép mang dép. Để phân biệt với người tự do, người nô lệ không mang dép. Điều này nghĩa bóng mà nói là Chúa sai các môn đệ của Ngài đi với một uy quyền của giảng dạy, uy quyền của trừ quỷ, mà đi một cách tự do, đi như những người tự do chứ không phải những người nô lệ. Đó. Như vậy thì chỉ thời thứ nhất liên quan đến đời sống vật chất và liên quan đến đời sống tâm lý, nghĩa là uy quyền của cây gậy và cái tự do biểu hiện qua cái việc đi dép. Đó là chỉ thị thứ nhất. Chỉ thị thứ hai, Chúa nói bất cứ ở đâu khi anh em đã vào nhà nào thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em thì khi ra khỏi đó hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối. Chúng ta để ý ở đây cái chỉ thị thứ hai, Chúa mời gọi các môn đệ Chúa phải có tinh thần hiếu hòa, đừng bạo lực, có cái tinh thần tha thứ. Như vậy thì trong chỉ thị thứ hai nó có ba điểm: hiếu hòa, đừng bạo lực và phải tha thứ. Chính vì vậy mà Chúa bảo là ai mà không đón tiếp và nghe lời anh em thì đi ra khỏi đó giũ bụi chân. Chúa không bảo là chặt đầu nó đi, hay là đánh đổ nó, hay là giết chết nó, như đã có lần trong lịch sử chúng ta phạm phải những người không theo đạo, chúng ta bắt ép hay là chúng ta giết chết. Ở trong trường hợp này, ai không đón tiếp, người ta không đón tiếp và nghe lời anh em thì đi ra khỏi đó, không chửi rủa, không làm gì cả, chỉ giũ bụi chân để biểu tượng nói rằng tôi phản đối, nghĩa là tôi không chịu trách nhiệm về những gì sẽ xảy ra với các người. Đó như vậy thì cái chỉ thị thứ hai nó gồm ba điểm, đó là khoan dung, hiếu hòa, không có bạo lực và biết tha thứ. Như vậy phải có cái tinh thần như vậy, rồi cộng với cái tinh thần khó nghèo trên kia, tinh thần thoát tục trên kia, với cái uy quyền của cây gậy, với cái tự do của người đi dép được sai đi như vậy, thì chúng ta mới có thể sử dụng được cái quyền Chúa ban trên kia là quyền trừ quỷ. Và chúng ta biết là kết quả là gì? Một khi chúng ta áp dụng được hai chỉ thị lớn này thì cái kết quả là Marco kể ở câu 12, câu 13, câu cuối: các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, có kết quả liền là người ta sám hối. Thứ hai, các ông trừ được nhiều quỷ. Và thứ ba là sức giàu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Thưa anh chị em, chúng ta thấy tuyệt vời. Như vậy thì chúng ta có thể tóm lại là phải đi trong tinh thần của giáo hội để nhận cái quyền trừ quỷ. Rồi thứ hai, và áp dụng những chỉ thị, hai chỉ thị lớn này của Đức Kitô để cho cái việc thực hiện cái quyền trừ quỷ đó, cái sứ mạng được sai đi đó được mang lại kết quả tốt đẹp, và gồm có ba kết quả lớn. Đó là một khi rao giảng thì người ta sám hối trở về, một khi trừ quỷ là quỷ ra, một khi sức giàu cho người bệnh nhân là họ được chữa lành. Chúng ta thấy chúng ta còn yếu đức tin. Điều này Chúa sai các môn đệ của Ngài, Chúa sai giáo hội đi. Cho nên bao lâu chúng ta tin mạnh và bao lâu chúng ta áp dụng đúng cái tinh thần đi trong giáo hội, đi trong thánh thần của Chúa Kitô, và nhất là áp dụng triệt để các chỉ thị về tinh thần nghèo khó, khiêm tốn, tinh thần hiếu hòa, tinh thần bất bạo động, tinh thần tha thứ theo các cái thị của Chúa, thì chúng ta sẽ có ba cái kết quả như Marco nêu ở hai câu cuối cùng, câu 12 và câu 13 của chương 6 này. Xin Chúa thương ban thêm cho chúng ta ơn đức tin, ơn biện phong, và nhất là một khi chúng ta có đức tin, ăn chay cầu nguyện, chúng ta có thể trừ được nhiều loại quỷ, quỷ hút sách, quỷ rượu chè, quỷ trai gái, quỷ cờ bạc, tất cả những thứ đó chúng ta có thể trục nát ra khỏi người chúng ta, để chúng ta có thể sám hối trở về với Chúa, nhất là khi mùa chay thánh chuẩn bị bắt đầu, để giúp chúng ta dọn lòng, để mà nhìn lại những cái vết thương nào gây ra bởi sự ác, hận thù nó gây trong tâm lòng chúng ta, để Chúa có thể chữa lành cho chúng ta. Amen.